Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30/8/2015. Đây là bài pháp số 7 thuyết trong bộ An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sự Vinh Giang Quân Đến Điện. Khi mà trong cái phần hướng dẫn mà tập thiền á, Thiền Sư nói rằng là cái phương thức mà tập và Thiền Sư hướng dẫn là nhớ là chúng ta đừng có chú tâm quá, chú tâm vào đối tượng mà mở tâm ra và để cho tâm nó ghi nhận được cái gì, thì cái đó là cái đối tượng mà mình phải quan sát. Nhưng mà trong hai cái bài pháp sắp tới quý vị sẽ nghe là Thầy nói rằng là đừng đi kiếm đối tượng, đừng có muốn thấy nhiều đối tượng. Vậy là bây giờ nó có cái sự mà kêu mình khác biệt cái sao, thì sự đó như thế này. Đây là một vị bên tăng thiền pháp thưa với Ngài là phương pháp Ngài dạy đừng chú tâm. Con thấy điều này hay vì khi mình chú tâm vào đối tượng thì tâm nó vừa phản ứng lắm. Khi mở tâm ra và quan sát nhiều đề mục khác nhau thì vấn đề này sẽ được giải quyết. Con để ý rằng là nếu mà mình chú tâm vào một đề mục thì tâm nó vừa phản ứng cái đề mục đó. Thì sự trả lời cũng có thể, nhưng sự thực tập không khuyến khích bạn hãy cố gắng xem hay ghi nhận cho được nhiều đối tượng. Đó là cái mà mình phải nhớ. Cái nguyên tắc là mình mở tâm ra và để cho tâm nó nhận biết được nhiều đối tượng, nhưng mà mình đừng có cố gắng thấy cho được nhiều đối tượng. Chúng ta có thể bắt đầu sự thực tập bằng một đối tượng để cho chánh niệm được mạnh. Khi chánh niệm mạnh rồi thì tự nhiên hành giả nhận ra hai hay ba đối tượng khác cùng một lúc. Thấy được nhiều đối tượng là nhờ phẩm chất của chánh niệm cao. Như vậy là bắt đầu bằng một đối tượng mà mình cảm thấy là mà thoải mái, mình quan sát nó đi, rồi khi mà chánh niệm nó mạnh rồi thì tự nhiên mình ghi nhận các đối tượng khác. Có một cái kinh nghiệm mà sư chia sẻ với sư hỏi thầy, thì thầy nói đúng là khi mà các bạn mà biết thế nào là quan sát cái tâm biết đó, là tự nhiên là bạn thấy nhiều đối tượng. Bạn đừng có chạy vô trong một đối tượng, bạn đừng có quan sát đối tượng không. Sau này khi mà bạn giỏi và bạn biết thế nào là quan sát tâm biết, là tự động là tự nhiên nó chạy vô trong các đối tượng khác, không muốn nó cũng vô trong đối tượng khác. Thấy được nhiều đối tượng là nhờ gì? Thấy được nhiều đối tượng là nhờ phẩm chất của chánh niệm cao, chứ không phải bạn cố ý bạn coi ra nhiều đối tượng. Đó là cái khác biệt mà mình phải nhớ. Khi mà bạn thấy được nhiều đối tượng, điều đó có nghĩa là tâm chánh niệm của bạn nó cao. Hành giả không chạy theo đối tượng, không bám vô đối tượng, ghi nhận được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ghi nhận là ghi nhận đối tượng, được bao nhiêu đối tượng thì hay bấy nhiêu. Khi chánh niệm bé, tâm mạnh, sẽ tự nhiên thấy nhiều đối tượng cùng một lúc. Sự ghi nhận bây giờ tự nhiên, chứ hành giả không ráng xem được nhiều đối tượng. Như vậy cuối cùng, cái chuyện mà mình xem được nhiều đối tượng là cái vấn đề khuyến khích, nhưng mà mình đừng có ráng. Cái này là do cái sự thực tập của mình. Khi mà chánh niệm mình mạnh thì tự nhiên mình thấy nhiều đối tượng. Một điều khác nữa, đó là cái mà hồi nãy sư vừa mới nói nè. Khi hành giả hiểu đối tượng đã nằm sẵn trong tâm, bây giờ chỉ để ý tới tâm mà thôi. Và tâm này đây là khi để ý tới tâm, tức là tâm biết, thì đối tượng của năm căn sẽ xuất hiện. Khi bạn biết rằng đối tượng đã nằm sẵn trong tâm, đối tượng đã nằm sẵn trong tâm, tâm là tâm gì? Đó là tâm biết. Bởi vì tâm biết thì biết phải biết cái gì chứ, phải không? Vì vậy nếu mà bạn thấy được tâm biết, bạn thấy luôn cả đối tượng. Do đó sau này khi bạn giỏi rồi, bạn không cần để ý tới đối tượng, bạn chỉ cần để ý tới tâm biết thôi, là tự nhiên bạn biết luôn cả đối tượng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tâm biết và đối tượng nó đi cùng một lúc. Một điều khác nữa, khi hành giả hiểu là đối tượng đã nằm sẵn ở trong tâm rồi, bây giờ chỉ cần để ý tới tâm thôi. Khi để ý tới tâm, tức là tâm biết, thì đối tượng trong năm căn tự động xuất hiện. Khi hành giả chú tâm vào một đối tượng thì tâm sẽ có thì giờ suy nghĩ về đối tượng. Đó, hồi nãy cái vị hành giả đó thưa thầy vậy. Thì khi mình chú vào trong một đối tượng thì tự nhiên tâm của mình nó phản ứng. Là tại vì sao? Tại vì nó có thì giờ suy nghĩ về đối tượng. Thế mà nó suy nghĩ sai, phản ứng sẽ sanh lên. Khi không chú tâm quan sát các đối tượng, điều này sẽ không xảy ra. Nếu khi bạn tập và bạn chú vào trong một đối tượng lâu, thế mà chú vào trong một đối tượng thì phải ở trong một đối tượng rất là lâu. Và lúc bây giờ tâm nó có thì giờ nó suy nghĩ về đối tượng và nó phản ứng. Còn ngược lại, khi bạn chánh niệm đều các đối tượng, điều này sẽ không xảy ra. Tôi rất sợ khi hành giả chạy theo đối tượng. Hành giả mà chạy theo đối tượng tức là bám vào trong đối tượng rồi đấy. Thưa thầy, khi để tâm chánh niệm một cách tự nhiên thì con thấy có định ở trong này. Đó là cái câu hỏi mà mỗi năm thường sư thường nói đó. Người ta thường chê cái pháp thiền tâm này nè, là các ông không có định mà lấy gì đâu mà phát triển trí tuệ. Đức Phật dạy giới định tuệ, quý vị đâu có định. Đó thì thiền sư rất là thường giải thích ở cái điểm này, nghĩa là khi để tâm chánh niệm một cách tự nhiên thì trong này có định. Thiền sư trả lời: vâng, dĩ nhiên khi có chánh niệm thì có tâm định rồi. Tại sao vậy? Thằng thường là khi mà quý vị tập cái này, người ta thường hỏi mình không có định lấy gì mà phát triển trí tuệ, thì cái câu trả lời là trong chánh niệm sẽ có định. Mà tại sao này? Tại sao trong chánh niệm có định? Khi tâm có chánh kiến, nó sẽ không bám vào đối tượng hay xua đuổi đối tượng. Hành giả nhận rõ đối tượng là một hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này hết. Suy nghĩ như vậy, tâm chấp nhận đối tượng, tâm chấp nhận tâm sẽ yên ổn, định đã có mặt rồi đấy. Tập lại chỗ này ha. Hành giả nhận rõ tại sao mà khi mà mình chánh niệm thì có tâm định trong này. Tại vì khi tâm có chánh kiến, nó sẽ không bám vào đối tượng. Khi tâm có chánh kiến, nó không xua đuổi đối tượng, tức là một đằng nó kéo đối tượng vào, đừng xua đối tượng ra. Hai cái đó hoàn toàn không có khi bạn có chánh kiến. Hành giả nhận rõ đối tượng này là những hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này hết. Suy nghĩ như vậy, tâm chấp nhận đối tượng, tâm chấp nhận thì tâm sẽ yên thì định đang có mặt. Tôi lấy ví dụ như trường hợp đau nhức chẳng hạn, thầy lấy cho mình một ví dụ để mà làm sáng tỏ điểm này. Đau nhức chẳng hạn, khi hành giả hiểu đau là một hiện tượng tự nhiên thì tâm sẽ không đối kháng, không rực rãi với cái đau. Tâm yên ổn chấp nhận định tâm đang có mặt rồi đấy. Như vậy thì khi mà hành giả quan sát chánh niệm về một cái địa mục nào đó với một cái trí tuệ hiểu rằng nó là một hiện tượng tự nhiên, tâm có sự chấp nhận thì cái này là trong này là bạn có định rồi. Có hai loại định: định của thiền samatha, tức là thiền định, và định của thiền vipassana. Định của thiền chỉ lúc hành giả chỉ có một đối tượng, chú tâm hết vào đối tượng đó, tâm sẽ rất an định, tâm định nhờ có sự chú tâm. Khi chú vào một đối tượng, tâm không suy nghĩ được, bây giờ tâm lắng xuống. Định của thiền tứ niệm xứ, định tâm khởi sanh nhờ có chánh kiến và chánh tư duy. Tâm hành giả suy nghĩ đúng, thái độ chân chánh, cho nên tâm yên, tâm chấp nhận. Một số người hành thiền và nói với tôi là thiền mở mắt họ không thiền được. Cái điểm tới kế nữa là mà thầy giải thích thế nào là gọi là thiền, thiền do thiền samatha, thiền vipassana. Thì trong này ông nói rằng là thế mà định mà do từ chế niệm xứ, là cái định đó khởi sanh từ có sự chánh kiến và chánh tư duy. Cái chánh kiến, chánh tư duy đây là cái mà mình nghĩ là nó là một hiện tượng tự nhiên, hoặc đau nhức chỉ là một đối tượng, hôn trầm chỉ là một đối tượng, cái đó là gọi là có chánh kiến đó. Mặc dù mình chưa thực sự hiểu điều đó, nhưng mà qua cái phần thông tin rồi mình tự nhắc nhở mình. Thầy sư lấy trường hợp thiền định lúc hành giả chỉ có một đối tượng, chú tâm vào đối tượng đó, tâm sẽ rất an định, tâm an định là nhờ mình chú tâm. Và đây là ông lấy trong một vài ví dụ mà ông nói là khi mà tôi hỏi hành giả đó là hành thiền như thế nào, là tôi sẽ biết người ấy có định, và định samatha là định thiền vipassana. Bây giờ nói là ví dụ một số người hành thiền mà nói với tôi là khi họ mở mắt họ không thiền được. Hành thiền mà mở mắt thì không thiền được, mở mắt làm cho định tâm mất thì tôi hiểu ngay hành giả này có được định tâm nhờ thiền samatha. Trước khi họ nói họ tập thiền tứ niệm xứ đấy, nhưng mà nếu mà họ nói với thiền sư rằng là thưa thầy, nếu như mà tôi mở mắt thì tôi không có giữ được định, tôi hiểu ngay người này có được tâm định nhờ thiền samatha. Tại sao vậy? Khi mở mắt, đối tượng của cái nhìn, tức là cảnh sắc rất mạnh, nên vị này không thể tập trung 100% vào đối tượng mình muốn, không chú được hết sức vào đối tượng mình muốn, cho nên vị này nói rằng định tâm tuột hay là định tâm mất. Ngược lại, đối với người tập thiền vipassana, cảnh sắc cũng là đối tượng có thể quan sát nên không mất định tâm. Người tập thiền định gặp nhiều khó khăn, nếu trong khi đang thiền mà rụt rịch hay phải nuốt nước miếng, ngay cả cái chuyện mà rụt rịch hay nuốt nước miếng nữa thì cái người tập thiền định cũng gặp khó khăn, hay là họ có định tâm của họ sẽ mất rồi. Người tại thiền, người tập thiền vipassana không có cái chuyện đó. Là bởi vì sao? Như thiền sư giải thích là họ chú tâm 100% vào trong đối tượng, để bất cứ có một cái đối tượng nào làm cái tâm nó giãn đi cho khác là định tâm của họ xuống. người tập thiền định gặp nhiều khó khăn. Nếu trong khi đang thiền, đang tập đấy mà rụt rịch hay phải nuốt nước miếng, những hoạt động này chia trí cho nên họ không muốn, chỉ muốn chú hết tâm vào đề mục đã định, tức là hơi thở hay cảm giác. Tâm lo lắng vì phải cẩn thận không để định tâm mất. Loại định tâm này không áp dụng được trong đời sống thường nhật. Khi ngồi thì có định, thả ra đứng dậy là mất hết. Có một hành giả trình là vị này có định tâm mạnh lúc thiền hành, nhưng khi đến gần cửa nhìn vô lỗ khóa để mở cửa thì định tâm mất. Bận nhìn vào lỗ khóa nên định tâm không còn nữa. Đó là lý do người tập thiền định ưa kiếm chỗ yên tĩnh vắng lặng để có thể chú hết tâm vào hơi thở. Tiếng động làm chia trí các vị này. Trong khi đang đi kinh hành như vậy thì có định tâm rất là tốt, nhưng mà khi tới gần muốn tra cái chìa khóa vào và mở cái cánh cửa thì phải nhìn. Mà khi nhìn như vậy định tâm có tụt xuống. Vị này nói rằng khi mà đến gần cửa nhìn vào lỗ khóa để mở cửa thì định tâm mất. Thực sự nói những cái người này là tập có định tâm được là nhờ thiền samatha. Thưa thiền sư, nhiều lần khi ngồi thiền con ghi nhận tâm trong sáng hay biết nhiều đối tượng cùng một lúc, nhưng rồi sau đó con bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Cũng đang nói về vấn đề nhiều đối tượng đó, thì vị này thưa là khi ngồi thiền ghi nhận được tâm trong sáng, biết nhiều đối tượng, nhưng mà rồi không biết rồi sao đó làm cái gì bây giờ đây. Thiền sư trả lời, hãy tiếp tục duy trì chánh niệm vì đó là trách nhiệm của hành giả. Bây giờ tâm đã trong sáng rồi, mình ghi nhận được nhiều đối tượng thì hãy tiếp tục ngồi, tiếp tục ghi nhận. Bổn phận của hành giả thiền tứ niệm xứ là trao dồi chánh niệm, vậy hãy tiếp tục quan sát ghi nhận suốt cả giờ ngồi, rồi sau đó lúc đi và lúc sinh hoạt hàng ngày cũng tiếp tục ghi nhận nữa. Như vậy ông nói đơn giản, bổn phận của mình là duy trì chánh niệm. Duy trì trách nhiệm là ghi nhận liên tục, không chỉ đi trong khi ngồi, trong khi sinh hoạt hàng ngày, là suốt ngày như vậy, mình cứ làm những cái chuyện đó thôi. Có hai loại ghi nhận, một loại hay biết ghi nhận một đối tượng và luôn luôn theo đối tượng này để không cho nó mất. Loại thứ hai là kiểm tra thường xuyên, xem trách nhiệm có hiện hữu, đang có mặt hay không. Ở vào chỗ này ha. Có hai loại ghi nhận, tức là trách nhiệm đó. Một loại hay biết ghi nhận một đối tượng và luôn luôn theo đối tượng này, không để cho nó mất. Loại thứ hai là kiểm tra thường xuyên xem chánh niệm có mặt hay không. Thế mà chánh niệm đang có mặt hay không có mặt, thế mà chánh niệm có mặt là để yên như vậy. Thì thầy thiền sư rất thích cái cách thứ hai này. Cách thứ nhất, hãy bám theo đối tượng cho nên tâm rất mỏi mệt. Cũng giống như khi mà ví dụ như mình vô nhà bà mình dùng cơm ấy, mà mình quan sát từng cái hành vi ý chỉ một ấy. Thì ông nói rằng mấy cái đó rất là mệt. Bạn cứ để yên đi, coi cái tâm mình biết cái gì. Trong bất cứ lúc nào mà nó biết được cái gì thì cái đó là gọi là kiểm tra xem thử chánh niệm có mặt hay không, xem chánh niệm có hiện hữu hay không, chánh niệm đang có mặt, thế là tốt rồi. Cách thứ nhất, phải bám theo đối tượng cho nên tâm rất mỏi mệt. Nghĩa là bạn trẻ chạy theo từng đối tượng một. Chúng ta cố gắng gì đây? Đó là duy trì chánh niệm hay không? Bao nhiêu đối tượng cũng không sao cả. Chuyện quan trọng là tâm của bạn đang hay biết không? Khi nhận ra tâm đang chánh niệm, dù là đối tượng nào không cần biết, hãy tiếp tục làm như vậy đi, bạn sẽ thấy rất là thoải mái. Đó là cái cách mà thầy thường khuyên đó. Nghĩa là bất cứ trong khi mình đi kinh hành, cả trong khi mình ngồi, tâm mình hay biết cái gì, hay biết cái gì là biết là tâm mình đang chánh niệm, và cứ tiếp tục để cho nó hay biết, cứ nhắc nhở hoài cái tâm mình có chánh niệm hay không chánh niệm, có đơn giản như vậy thôi. Bây giờ một cái bài khác nữa cũng phía bên đi tỉnh. Thưa thiền sư, dạo gần đây tâm con rất tỉnh, tâm tràn đầy năng lượng, ít hôn trầm. Nhưng khi thân mệt mỏi, hôn trầm đeo tới, con hay biết hôn trầm và cố gắng hay biết nhiều đề mục, nhưng mà tất cả đều mờ hết. Tâm chỉ nghĩ tới chuyện về phòng ngủ, nhưng con cũng cố gắng đi kinh hành. Như vậy trong cái lời trình này nói rằng là bình thường người tâm mới tỉnh, nhưng mà khi mà cái cơ thể này mệt mỏi thì vị hành giả này nói rằng là lúc đó là hôn trầm nó tới, mà hôn trầm nó tới thì tất cả đều mờ hết trơn. Tâm chỉ nghĩ có cố gắng hay biết nhiều đề mục, thì thiền sư hỏi trở lại, đừng cố gắng hay biết nhiều đối tượng, đừng nên làm điều này. Trong cái phần hướng dẫn thầy nói, thế mà hôn trầm nó có mặt, mở mắt ra và ghi nhận nhiều đề mục khác nhau. Và trong này thì trả lời, đừng cố gắng hay biết nhiều đối tượng, đừng nên làm điều này. Tại sao cố gắng quan sát nhiều đối tượng, quan sát để làm chi đây? Để vượt qua hôn trầm phải không? Hành giả trả lời dạ phải. Đó, bây giờ ông đọc lại câu chỗ này, ông nói này. Nhớ đừng cố gắng hay biết nhiều đối tượng, đừng nên làm điều này. Tại sao cố gắng quan sát nhiều đối tượng, quan sát nhiều đối tượng để vượt qua hôn trầm phải không? Hành giả trả lời dạ phải. Thì sư nói làm thế là có tâm tham và tâm sẽ mệt mỏi đấy. Thế quý vị thấy không? Cái sự thực tập nó khó khăn. Phương thức hướng dẫn là nói như vậy, mà mình làm với cái tâm gì phải là khác nữa. Làm thế là có tâm tham, tâm sẽ mệt mỏi mệt. Tâm bây giờ muốn được một điều gì, làm một cái gì, hay đối kháng chống lại một điều gì, thái độ của hành giả bây giờ không chân chánh sẽ làm cho tâm mệt mỏi. Hiện tại bây giờ là cái tình trạng hỗn trầm. Hành giả muốn quan sát nhiều đối tượng để vượt qua cái hỗn trầm này, thường xuyên nói rồi, cái đó là có tâm tham. Và nếu mình làm như vậy thì tâm của mình nó rất là mỏi mệt. Khi mình muốn muốn một cái gì hay mình muốn chống đối lại một cái gì, cả hai thái cực đó đều là làm cho mình mệt mỏi hết rồi. Muốn được một điều gì, làm một cái gì hay đối kháng chống lại một điều gì, thái độ này là thái độ không chân chánh, và thái độ này sẽ làm cho mình rất là mệt mỏi. Hãy tiếp tục duy trì chánh niệm, lời hướng dẫn là một chuyện, hành giả theo lời hướng dẫn với tâm gì là một chuyện khác. Nói cách khác, hành giả làm theo đúng lời thiền sư dạy, nhưng động cơ thúc đẩy mình làm có thể là do phiền não. Có, thiền sư có nói, tôi cũng xác nhận lại là tôi có khuyên khi mà mình ngủ phải mở mắt ra, hoặc giả là quan sát nhiều điều khác nhau. Nhưng mà nếu hành giả làm cái đó với cái tâm tư là nếu vượt qua cho được cơn hôn trầm, thì ông nói là không nên làm. Thì quý vị thấy nó rất là khó khăn ha, rất là lắc léo trong này. Cái tâm mình nó chạy qua chạy lại chút xíu là đặc biệt cái gì. Khi được hỏi làm thế nào để xử lý hôn trầm, tôi trả lời quan sát nhiều đề mục. Tôi cũng có nói cái đó, tôi cũng có dặn cái. Khi mà hôn trầm nó tới thì bạn phải quan sát nhiều đề mục. Làm theo lời tôi chỉ, một số hành giả vượt qua được cơn buồn ngủ, nhưng nhiều người sử dụng nó để thay đổi những gì đang trải nghiệm, và đó là lý do mà tâm tham nó sanh lên. Thực tập theo lời hướng dẫn là một chuyện, nhưng chuyện khác là phải quan sát trạng thái tâm trong khi mình làm. Ví dụ một cô hỏi Hòa Thượng Sĩ U Minh làm sao tiến bộ trong thiền. Hòa Thượng trả lời duy trì chánh niệm cho liên tục. Sau này cô ta cố gắng giữ chánh niệm cho liên tục, mặc dù không có đủ sức. Vì mới mà làm sao mà liên tục được đây. Thì nghe nói chánh niệm cho liên tục, ráng chánh niệm liên tục, đến nỗi mà cái mặt nó đen thui vậy, tối thui. Thiền sư hỏi tại sao vậy? Nói con nghe Hòa Thượng nói là phải giữ chánh niệm cho liên tục, con làm vậy. Lời Hòa Thượng dạy là đúng rồi đấy, nhưng hành giả không biết làm với tâm tham, khiến tâm mình căng thẳng mệt mỏi. Trong một năm đây, quý vị nghe này, trong năm ông khuyên là cái vị mà hỏi về hôn trầm đó, quan sát nhiều đường mục khác nhau, thiền sư đã trả lời được. Khi hôn trầm đến, thưa thiền sư, con mở mắt và quan sát nhiều đối tượng khác nhau, như thế có được không? Được. Nhưng nếu có tâm khó chịu, đối kháng với cơn buồn ngủ là không được, là sai rồi đấy. Như vậy là cũng là quan sát nhiều đối tượng, mà mình quan sát nhiều đối tượng để vượt qua cơn hôn trầm là tâm tham. Bây giờ vị này nói rằng nếu vượt qua hôn, trong trường hợp này nếu có tâm khó chịu đối kháng với cơn buồn ngủ là không đúng, không sai rồi, là sai rồi là bởi vì có tâm sân. Vì thế nó rất là khó tập mà. Vì vậy mình quan sát cái trạng thái tâm là điều rất là cần thiết. Lời hướng dẫn là khi mình làm như vậy đó, nhưng mình làm cái tâm gì, đó là cái mà mình cần kiểm tra. Khi tâm đơn giản duy trì chánh niệm để thấy cái gì đang có mặt là được. Như vậy trong cả hai trường hợp, nếu khi buồn ngủ đã tới, mình chỉ đơn giản mình quan sát cái gì đang có mặt, là cái cơn buồn ngủ nó rất là dữ dội, mình hãy tiếp tục mình duy trì chánh niệm. Khi tâm hành giả trong trường hợp mà khó chịu với cái hôn trầm, thì thiền sư nói khi tâm hành giả quá sợ hãi cái hôn trầm, khi tâm hành giả không thích hôn trầm, nên tìm cách xua đuổi nó. Muốn vượt qua hôn trầm để có được sự tỉnh táo khi ngồi là hành giả đang thay đổi những gì đang xảy ra. Hành giả quan sát nhiều đối tượng mà cái tâm nó khó chịu với hôn trầm, thì thiền sư nói bạn muốn vượt qua hôn trầm để có được sự tỉnh táo khi ngồi là mình đang thay đổi một cái gì đang xảy ra, cái đó là cũng thái độ không chân chánh. Làm thế làm cho tâm mệt mỏi, khó vượt qua cơn buồn ngủ. Thái độ là sao, chân chánh là sao? Tâm thư giãn, tâm mạnh mẽ. Khi tâm thư giãn, tâm mạnh, tâm sẽ vượt qua hôn trầm. Đó thì trong trường hợp mà nếu hôn trầm tới, thì mình phải giữ cái tâm mình cho thư giãn. Nếu hồn rập đang có mặt, mình quan sát tâm hồn rập có mặt. Khi mình quan sát rồi mà cái chánh niệm của mình mạnh lên thì từ những lúc bây giờ mình tản ra và mình quan sát nhiều đối tượng khác nhau, để tránh cái trường hợp là mình muốn xóa bỏ cái tình trạng đang có mặt hiện tại là cái cơn buồn ngủ. Bây giờ sẽ đọc một cái phần khác liên quan tới vấn đề ý căn. Quý vị biết là mình có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Và một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề là làm sao mà biết thấy cái căn này. Ví dụ như cái lỗ tai, cái căn cái lỗ tai là cái mà ta nói cái màng nhĩ ở trong đó. Nhưng mà thật ra là ta nói vậy thôi, chứ còn thật ra cái căn này không biết ở đâu mà làm sao mình nhận ra được. Thì một cái câu hỏi ở bên tăng nó hỏi thiền sư làm sao mình nhận ra được cái căn này. 59. Thưa thiền sư, con hiểu tâm không thể thấy, chỉ cảm nhận và trải nghiệm mà thôi. Tâm nương vào căn mà xuất hiện. Ví dụ như thiền sư nói cái ý căn chẳng hạn, ý căn là ở đó là cái tâm nó nương vào đó để nó xuất hiện. Rồi cái nhĩ căn là tiếng động nó dựa vào đó để nó cái tâm thức về tâm nghe nó khởi sanh lên. Nhưng mà nó không đến từ tất cả. Tâm không thể thấy, chỉ cảm nhận và trải nghiệm. Tâm nương vô căn mà xuất hiện. Cái tâm không đến từ căn. Căn là sắc pháp, căn cũng không thể thấy mà chỉ kinh nghiệm. Đây là một cái vị này có học và từng rất là rõ ràng liên quan tới vấn đề lý thuyết về cái căn. Căn thuộc về sắc pháp, căn không thể thấy mà chỉ kinh nghiệm khi có điều kiện. Ví dụ nghe tiếng chuông, biết do âm thanh tiếp xúc với nhĩ căn, do đó cái tâm nghe nó mới khởi sanh. Mình chỉ cảm nhận có nhĩ căn mà thôi. Vậy xin thiền sư giải thích làm thế nào để biết hay nhận ra căn này. Quý vị nghe kịp câu hỏi không ạ? Hiểu không? Tức là quý vị này muốn biết là khi mình ngồi thiền thì mình thấy tiếng động ở ngoài, tiếng động nó tới, nó đơn giản ở ngoài nó vô, nó đụng vào trong này. Trong này nó có cái căn trong này thì tự nhiên cái lỗ tai thì là ý thức nó khởi sanh. Thì muốn biết là làm sao mà mình tu một lát mình có nhận ra được cái căn này không? Nó là sắc pháp mà. Khi người ta nói là sắc pháp, người ta nghĩ rằng là có thể nhận ra được. Thì sư trả lời: tùy theo phẩm chất của tâm nơi mỗi hành giả, tâm có niệm và tuệ mạnh như thế nào thì sẽ có một sự hiểu biết về căn. Khi hiểu căn, hiểu thật sự thì có nghĩa là hành giả hiểu rõ thế nào là đối tượng của tâm nhận biết. Vậy trước khi mà bạn hiểu thế nào là căn á, thì bạn phải hiểu cho thật rõ là đối tượng của tâm nhận biết. Thầy Thượng Sư Sùng nói, ở đâu cũng có đối tượng và tâm nhận biết hết trơn. Bạn có thấy rõ điều này không? Khi bạn thấy hiểu rõ điều này thì bạn sẽ hiểu tới cái căn. Sự hiểu biết này là chức năng của trí tuệ. Thưa Thiền Sư, con để ý rằng khi đối tượng của các giác quan, tức là năm căn, không nói về tâm, đối tượng của các giác quan trở nên dịu đi như khi lúc mình sắp ngủ. Lúc mình sắp ngủ thì là cái các căn này từ từ nó không có còn sinh hoạt nữa. Lúc bây giờ cái ý căn nó làm việc thì các đối tượng của ý căn, các tâm sanh khởi liên tục không bắt kịp, chỉ được nhận bằng chánh niệm mà thôi. Chỉ biết là vậy thôi ạ. Vì khi mình sắp sửa ngủ thì cái các căn nó từ từ nó đóng lại và lúc đó ý căn nó làm việc. Do đó sư này nói rằng con thấy rằng là lúc bây giờ con thấy rất là nhiều các tâm sanh khởi liên tục và cũng không có bắt kịp nó nữa. Thầy sư nói trả lời: đúng vậy, tôi lấy ví dụ năm ngón tay ở phía trên cao. Lúc chúng ta thức, thầy đưa cái tay lên vậy. Năm căn thuộc về giác quan và ý căn hoạt động rất rõ. Ý căn lúc bây giờ nó nằm thế này, không để tay làm vậy. Cái này nói vô trong máy chắc bà con thấy rồi, nhưng mà thôi kệ, chúng biết làm sao. Chuyện nói mình nằm ở dưới này ha, lấy ví dụ như vậy cho dễ hiểu đi. Mình nằm như thế này, mình ngước mặt lên thì lúc đầu khi mình thức, năm cái căn này và cái tâm căn này nó nằm sát với nhau. Nói vậy thì tới khi mà bắt đầu mình sắp sửa xuống dưới này là mình ngủ này, trên này là mình thức này, xuống dần khoảng giữa này gọi là nửa tỉnh nửa thức, xuống tới đây hết là ngủ. Thì ông nói rằng quý vị thấy không, cái tâm của mình nó đi xa dần năm cái căn này, do đó nó càng lúc nó thấy càng mờ đó. Tới ngay này là thấy nửa tỉnh nửa thức, tới xuống đây nữa thì chỉ còn thấy cái tâm không, chứ không còn thấy cái này nữa. Đó là lý do tại sao mà thầy nói như vậy. Đó, sư lúc đầu là thầy đưa năm ngón tay lên là sư không biết nói cái gì. Thế nào nói mình nằm dưới này, nằm dưới này, phần dưới này là coi như ngủ, phần dưới này trên này thức. Lúc đầu hai cái này nó gặp lại với nhau như thế này, rồi từ từ nó xuống dần nửa chừng đường á, gọi là nửa tỉnh nửa thức. Rồi cái cuối cùng xuống dưới này hết á, là mình hoàn toàn ngủ. Thì đi càng xa dần năm cái căn này. Do đó là vị hành giả này nói càng lúc càng thấy mờ và thấy các tâm nó sinh hoạt là lý do đó đó. Phía dưới là lúc năm căn thuộc về giác quan hoàn toàn đóng và chúng ta ngủ, nhưng trước khi đóng chúng mờ dần và các đối tượng của ý căn, tức là tâm và trạng thái tâm, càng lúc càng rõ cho tới khi chúng ta chìm vào giấc ngủ. Hồi nãy sư giải thích rồi, bây giờ sư đọc lại cái chỗ ông nói này. Tôi lấy ví dụ năm ngón tay ở phía trên cao lúc chúng ta thức. Năm căn thuộc về giác quan và ý căn hoạt động rất là rõ, hai cái nó chập vào với nhau. Phía dưới nằm dưới này, lúc năm căn thuộc về giác quan hoàn toàn đóng và chúng ta ngủ, trước khi đóng chúng mờ dần và các đối tượng của ý căn, đúng lúc bây giờ là tâm và các trạng thái tâm, càng lúc càng rõ cho tới khi chúng ta chìm vào giấc ngủ. Khi thức chúng ta thấy tâm trạng thái tâm trước qua giấc mơ, từ từ năm căn mới sinh hoạt trở lại. Sau đó, đó là lý do mà chúng ta nhớ lại rất rõ ràng cái giấc mơ. Khi mình thức, ông cũng nói lại nữa, thì nó đi lên dần. Tới ngay này là nửa thức nửa ngủ, mình chưa có hoàn toàn thức. Và khi mình lên tới hết cái này đó, thì lúc đó là hoàn toàn thức. Mình sư có nói rằng là đó, từ ở dưới này mà khi nó đi lên, mình nói vậy cho nó đi rất là nhanh. Nó đi mau lắm, một chút xíu cái tự nhiên mình thấy mình thức hồi nào cũng hay. Nhưng mà ông nói rằng là nếu như mà mình giỏi đó, mình mà trách nhiệm mình mạnh á, thì thiền sư nói là ví dụ như tôi thấy là khi tôi ngủ mê là dưới này ha, bây giờ sư để cái tay vậy ông đó, tôi ngủ mê, khi mình ngủ mê như thế này á, thì trong cái lúc mình ngủ mê như thế này là mình thấy mơ, có vậy không? Trong này mơ là hình ảnh không ạ? Sư để hai tay vậy. Cái khi mà mình sắp sở thức nửa tỉnh nửa mơ đó, ông nói lúc bây giờ tôi thấy vừa hình ảnh mà trong này nó có sự suy nghĩ. Tới khi mà nó lên tới tuốt hết cái này rồi đó, là lúc bây giờ là cái giấc mơ đó vẫn còn tiếp tục, mà bây giờ nó chuyển qua còn sự suy nghĩ không ạ? Tôi nói lại nha, ông nói này, khi mà nằm ở cái trạng thái mà ngủ mê, tôi không biết gì, tôi đang mơ. Một lát bắt đầu nó nửa tỉnh nửa thức, thì lúc này trí tuệ nó có chút, tôi mới thấy hình ảnh nó trộn lẫn với các sự suy nghĩ. Và khi mà cái này nó lên tới lúc lên trên cao này là lúc mà thức rồi thì trí tuệ rõ ràng rồi, thì tôi thấy giấc mơ nó vẫn còn tiếp tục mà bây giờ là còn là suy nghĩ không. Đó là lý do tại sao mà thiền sư nói rằng ban ngày mình suy nghĩ, ban đêm mình mơ. Đó, năm này thì lấy cái ví dụ này, do đó mà sư hiểu rõ hơn. Thì sang năm nữa quý vị nghe, tôi tới ngày lưu quý vị sẽ hiểu nữa. Đó là lý do người ta nhớ lại rõ ràng các giấc mơ. Tôi rất thích thú muốn biết về trạng thái nửa thức nửa ngủ, xem thử tâm sinh hoạt như thế nào, cho nên thỉnh thoảng tôi vẫn đùa chơi với trạng thái này. Sư mới nghe đùa chơi với trạng thái này, sư không biết là sao. Thì quý vị thấy này, cái này thức nè, cái này là ngủ nè, ngủ mê nè, giữa này là nửa thức nửa ngủ. Tôi rất thích coi ở giữa này các tâm nó sinh hoạt như thế nào, và thỉnh thoảng tôi vẫn đùa chơi với nó. Thầy nói đùa chơi, chơi là thế nào đây? Đó là lúc đầu rất khó mà làm một cái gì, chánh niệm tự động làm việc của nó. Nhưng khi tuần thục, tôi nghĩ mình có thể can thiệp. Khi tâm ở trạng thái nửa thức nửa ngủ, tức là chính giữa này, bây giờ trí tuệ không mạnh. Khi thức hoàn toàn, trí tuệ mạnh hơn. Khi trí tuệ mạnh vì tâm đã thức, tôi cố đem về trở lại tình trạng nửa thức nửa ngủ xem thử như thế nào. Nhưng dĩ nhiên là không làm được, vì khi trí tuệ mạnh thì làm sao vô lại trong trạng thái nửa thức nửa ngủ. Đó là lý do tại sao mà tôi nói tôi muốn đùa chơi đó. Ông nói nè, khi mà mình ngủ mê thì không biết rồi, nhưng mà khi mà nửa thức nửa ngủ thì thiền sư này nói rằng là trong này nó có một chút xíu trí tuệ trong đó nó biết. Và ông thấy rõ ràng là khi mà nửa thức nửa ngủ thì cái trí tuệ nó thấy mập mờ, nhưng mà càng lúc càng rõ. Càng rất là rõ, khi mình lên tới đây rồi là trí tuệ nó rõ rồi, nó thấy rất là rõ. Nhưng mà thiền sư nói tôi muốn nó đem nó xuống coi giữa chừng nửa thức nửa ngủ để coi thì cái tâm ra sao, làm sao được. Bên cái này nó vận hành một cách tự nhiên của nó mà, mỏng hết, tôi giỡn nó chơi thì coi thử được không? Không được. Khi nào cũng bị giỡn, cũng bị đùa thử coi thử sao, cũng bị làm được. Hay là tới đó là cô bị ngủ mất tiêu rồi. Giấc ngủ tới rất là nhanh, phải không? Nó qua nó lại, mình nằm cái mình ngủ nằm này. Nhưng mà ông này thấy trước khi mà thức dậy là biết mình ở trạng thái nửa thức nửa ngủ, rồi lên tới cái trạng thái là mình thức hoàn toàn. Bây giờ có một bài khác nữa nói về vấn đề giấc mơ. Ở nhà con ngủ ít khi mơ, mà sao từ hôm qua đây là qua miếng điện tối nào con cũng mơ hết trời. Thiền sư trả lời: đêm nào cũng mơ nhưng mình không nhận ra đó thôi. Tu tập có chánh niệm, hành giả nhận ra được tâm suy nghĩ lúc ban ngày và ban đêm tâm cũng suy nghĩ nhưng mà là mơ. Đó, quý vị thấy hồi nãy không? Giải thích rồi. Giấc mơ vẫn tiếp tục, nhưng mà bây giờ khi mà lên cái trạng thái thức, nó chuyển qua toàn là suy nghĩ không. Vì vậy ông nói đêm nào tu tập có chánh niệm, hành giả nhận ra được tâm suy nghĩ lúc ban ngày và ban đêm tâm cũng suy nghĩ nhưng mà là mơ. Vậy là do chánh niệm càng lúc càng mạnh cho nên nhớ lại những giấc mơ. Chúng ta mơ cả đêm nhưng không nhớ lại đã mơ gì. Ban đêm phần tri thức của tâm thì ngủ nhưng phần tiềm thức không bao giờ ngủ cả. Đó là lý do mà khi mình nằm mà lạnh thì mình kéo mền đắp hoặc giả là nó ngứa, đưa tay mình cãi, mình làm cách vô thức như vậy thôi. Cái tiềm thức nó đang hoạt động đấy. Cái phần ý thức phần trên thì nó ngủ, phần dưới nó hoàn toàn nó thức. Không, thành ra tâm luôn luôn thức thì tâm không ngủ. Nếu mà nói mà kể cả hai phần vừa tiềm thức và ý thức này. Bây giờ có một bài khác giải thích về vấn đề mơ này. Giấc mơ thưa thiền sư có thuộc về tiến trình sinh hoạt của thân và tâm không? Trả lời: mơ là tâm, chứ thân không biết gì hết. Tuy nhiên tâm mơ thân có thể phản ứng theo. Ví dụ mơ thấy ma quỷ, tâm sợ hãi thì thân co quắp vùng vẫy hay miệng niệm Phật lắp bắp mô Phật ai gì đặt Phật sợ quá mà. Thì trong giấc mơ, tại vì thấy ma thấy quỷ thì ở ngoài thì thân phản ứng theo. Dù mơ nhưng tâm cứ ngỡ là thật cho nên thân mới phản ứng theo. Đây là tương quan chặt chẽ của thân và tâm. Ví dụ như mơ thấy đồ ăn ngon, nước miếng chảy ra. Thưa thiền sư, trong khi ngủ tâm quan sát có hoạt động không mà lạnh kéo mền đắp, mũi cắn đưa tay gãi hay mơ gì mình nhớ lại rất rõ? Cái này là hồi nãy sư nói rồi, bây giờ thiền sư trả lời lại. Trả lời: kéo mền đắp khi lạnh, mũi cắn đưa tay gãi là do phần tiềm thức không bao giờ ngủ nên biết và bắt thân này phản ứng theo. Giấc mơ mà chúng ta nhớ lại chỉ xảy ra lúc gần thức hay những cơn ác mộng, trong đó tâm cảm xúc rất mạnh cho nên khi mình thức dậy mình nhớ lâu. Như vậy có hai loại dạng giấc mơ mà mình nhớ được khi mình thức dậy, đó là nó lúc mà sắp sửa thức. Cả đêm từ lúc mình ngủ mê mà tới lúc mình thức dậy thì nó mơ suốt cả đêm. Ngủ 8 tiếng là mơ 8 tiếng, ngủ 7 tiếng mơ 7 tiếng, ngủ 5 tiếng mơ 5 tiếng. Mà chỉ có những cái cơn mộng nào, giấc mộng nào mà sát gần lúc mình sắp sửa thức thì mình nhớ lại. Ban đêm từ lúc ngủ cho đến lúc cần thức mơ rất nhiều nhưng chúng ta không nhớ gì hết. Những hành giả lúc thiền hay duy trì chánh niệm quan sát tâm sẽ nhớ rõ đã mơ gì. Đây chỉ là thói quen tu tập của người này lúc thức, đó là hay biết những gì đang xảy ra nhưng tâm không có trí tuệ. Một đôi khi trí tuệ có mặt và trí tuệ nhắc. Ví dụ như một vị xuất gia giao duyên tới trình pháp và thưa với tôi rằng trong giấc mơ gặp một người nữ, sư này tránh vì nghĩ rằng là mình đang tu. Như vậy thì ông nói rằng là khi mà một đôi khi có trí tuệ đó, ngay cả trong giấc mơ trí tuệ cũng nhắc mình nữa. Ví dụ như bây giờ mình tu tập, mình có trí tuệ, trong giấc mơ mình giữ năm giới, mình thấy ăn buổi chiều mình cũng dám, nghĩ tám giới ăn buổi chiều mình cũng dám ăn chẳng hạn. Mình nghĩ là mình đang giữ tám giới. Thì sư này cũng nói vậy, trong giấc mơ tôi gặp người nữ thì tôi tránh, bởi vì sư này đang xuất gia giao duyên thì nghĩ rằng mình làm sư là mình không có làm được cái chuyện đó. Ban ngày suy nghĩ chuyện gì hoài thì sẽ thấy trong giấc mơ. Sư sau khi mà cái bài này viết xong rồi đó thì sư tính lục một số tài liệu để đọc cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà thiền sư thường kể là giấc mơ biến thành sự thật. Nhưng mà thay vì là sư đi tìm kiếm thì thiền sư giải liền, bởi vì có một câu hỏi ở bên phía nấm ni đó cũng nói về vấn đề liên tư tương quan với cái chuyện đó. Thì cái câu trình pháp của quý vị này thì nói rằng là thấy người ta làm cái gì đó, thấy người ta trước mặt, mình nghĩ người ta phải làm cái gì thì người ta làm theo. Quý vị cứ nghe. Chiều hôm qua khi kinh hành đến cuối đường, xoay lại và đứng thư giãn một chút, bất chợt thấy một cô đi tới, người nghiêng cúi qua một bên, tóc tai rủ rượi che kín mặt. Tâm chợt hướng về người này và suy nghĩ: này cô, cột tóc lại, đứng thẳng người lên, nghiêng quá không tốt đâu nha. Chỉ đứng và suy nghĩ vậy thôi. Suy nghĩ vừa dứt thì cô ấy cột tóc và đứng thẳng người ngay lên, con thấy khá lạ về chuyện này. Thì khi hành giả nào mà thấy như vậy là thả lắm. Ủa, tại sao mình nghĩ cái gì cô đó có làm theo vậy? Thì sư hỏi thiền sư, dạ thưa thầy, cái này có phải một dạng là thần thông không? Nghĩa là mình có thể sai kiếm được người khác mà. Mình nghĩ cái gì thì người kia là làm theo. Thiền sư trả lời là người tu thiền, chúng ta nên quan sát mình nhiều hơn là ngó ra ngoài. Nếu tin là thần thông hay có chuyện gì bí hiểm là chúng ta tin tưởng không đúng rồi đấy. Thiền sư dùng cái chữ nên sen là tin tưởng bậy rồi đấy. Cái gì bạn nghĩ nó xảy ra trong tâm của bạn, người khác làm cái gì là do tâm họ sai kiến mà thôi. Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không có một tương quan cụ thể nào giữa tâm của hai người hết. Như vậy khi bạn suy nghĩ cái gì, cái này nó xảy ra trong tâm của bạn. Người kia muốn làm cái gì do tâm họ sai kiến. Vì vậy không có một cái sự kết nối giữa hai tâm này. Do đó không thể nào nói rằng là có cái sự trùng hợp, nó chỉ là ngẫu nhiên như vậy thôi. Cô này cột tóc lại và đứng ngay ngắn hơn là do tâm cô ta thay đổi. Hồi trước thì cô không muốn làm như thế, bây giờ tâm quyết định làm. Và sự suy nghĩ của hành giả về người này, hai sự cố này trùng hợp nhau một cách ngẫu nhiên. Nếu một người chịu khó quan sát tâm suy nghĩ chứ không phải tâm nghĩ về điều gì, sẽ không thấy có gì đáng nói, đáng ngạc nhiên hết. Tại vì sao mà một người mà quan sát tâm hoài sẽ thấy rằng là tâm sẽ không suy nghĩ. Một người chịu khó quan sát tâm chứ không phải là suy nghĩ tâm nghĩ cái gì, tức là theo dõi cái nội dung của sự suy nghĩ đó. Thì sư nói này, nếu mình chịu khó mình quan sát tâm, quá khá là quan sát tâm suy nghĩ cho mình không để ý đến cái nội dung tâm suy nghĩ cái gì, thì sẽ không thấy có gì đáng nói, đáng ngạc nhiên hết. Tại sao như vậy? Vì vị này thấy những niệm suy nghĩ đến và đi tiếp nối nhau liên tục. Ngược lại khi để ý tới nội dung câu chuyện thì tâm tưởng tượng ra tùm lum. Như vậy là cái vị này trong khi đi kinh hành để ý đến những gì mình nghĩ chứ không quan sát cái tâm suy nghĩ. Thì sư nói nếu mà hành giả mà quan sát cái tâm suy nghĩ sẽ thấy các niệm suy nghĩ nó tới và nó đi liên miên, không có cái gì đứng yên một chỗ. Vì vậy mình không có thì giờ mình tưởng được cái gì hết trơn và mình sẽ không làm những chuyện như thế này. Thưa thiền sư, tâm của con thích suy nghĩ, đó là cái vị hành giả thường hay thưa như vậy. Thiền sư trả lời tôi cũng thấy như thế. Có một hành giả người Miến Điện và thầy kể câu chuyện liên quan tới một vị hành giả người Miến Điện mà tập thiền mà tới sự minh tập mà cũng làm những cái chuyện như thế này. Thì thầy nói rằng là người đây trước đây đã học với một vị sư người Đức ở Lumbini, Nepal. Sư này thực tập thiền nhưng chú tâm rất dữ, rất mạnh và còn sẽ. Vị này là học trò của ngài Upanita dạy thiền ở bên Lumbini, Ấn Độ, Nepal đó. Khi tới thiền ở đây, vị cư sĩ này cũng theo lối tập chú tâm thật nhiều vào đối tượng. Khi định tâm, vị này cực mạnh, y nghĩ như vậy thôi. Và trình với tôi rằng là anh có thể sử dụng năng lực của định tâm này để tắt hay mở điện. Người này không hiểu luật nhân quả nên suy nghĩ những gì mình muốn. Trong thực tế, điện ở xứ này, tức là Myanmar, ba hồi có, ba hồi cúp, chuyện xảy ra như cơm bữa. Đó là sự vận hành hay tính chất của tâm si. Khi không biết cái gì thật sự xảy ra, tâm si suy nghĩ theo chiều của nó. Có ông này ông tập thiền chú tâm rất là dữ và ông nghĩ mình định tâm rất là nhiều và định tâm có thể sai khiến nhiều chuyện khác nhau. Ông nói rằng là tôi ngồi thiền mà nếu mà điện tắt á, tôi có sử dụng năng lực của tôi để tôi làm cho điện để cháy trở lại. Thì ông thầy sư nói ồ mấy cái suy nghĩ này là còn tâm si nó nói không, cho ông đúng. Bởi vì sao điện nó tắt nó chớp thì điện nó tắt, điện nó cháy rồi nó cũng bị cúp là cái chuyện bình thường ở đại xứ này. Nó như vậy thôi ạ, chứ không phải là tại vì ông đó ông có thần thông. Đó là sự vận hành hay tính chất của tâm si. Khi không biết cái gì thật sự xảy ra, tâm si theo suy nghĩ theo chiều của nó. Rồi thầy sư kể lại cái câu chuyện về cái cô mà cô suy nghĩ cái gì là cô cứ nghĩ rằng thế mà cô suy nghĩ cái gì cái đó nó xảy ra thật như vậy. Có một cô khác tự nhiên suy nghĩ là con trai của mình sẽ chết và 6 tháng sau thì thằng bé nó chết thiệt. Cô này không biết vì lý do gì cũng nghĩ rằng con cô sẽ chết. Và đúng như vậy, 6 tháng sau là nó chết thiệt. Và cái chuyện này thì sư kể, sư nhớ là từ năm 2003. Sư tính lục ra để đọc lại cho quý vị thì sư kể trong này. 6 tháng sau thì thằng nhỏ nó chết thiệt. Thế là cô hốt hoảng tin vào những gì tâm nghĩ. Cô cho rằng những gì cô suy nghĩ trong đầu nó xảy ra như thật ở ngoài. Tâm cô ta bắt đầu lo âu sợ hãi và trở thành tâm thần lúc cô tới tập thiền ở đây, thiền viện sư. Khi mà cô tới ở đây là thiền sư nói là cô gần như là bị điên, vô cùng khủng hoảng. Hỏi tại sao như vậy? Bởi vì cô nói rằng thế mà cô nghĩ cái gì nó xảy ra thật như vậy. Tâm cô ta bắt đầu lo sợ hãi, và khi tới thiền viện tập thiền thì nó gần như là tâm thần. Tôi giải thích với cô là không phải cô nghĩ con cô chết mà nó chết đâu. Chết sống là nhân duyên nghiệp lực của mỗi chúng sanh, chứ không phải mình suy nghĩ người nào đó chết thì họ sẽ chết. Có những điều mình suy nghĩ nó xảy ra thật, nhưng đó chỉ là sự tình cờ thôi. Hàng tỷ 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 tâm suy nghĩ trong đầu mà chỉ một niệm trùng hợp với những chuyện gì xảy ra trong thực tế, chúng ta vội vã cho tất cả đều là đặc kết. Bạn nghĩ sao đây? Thì chưa nói biết bao nhiêu cái tư tưởng nó xảy ra trong đầu mình trong một ngày, trong một phút một giây, hàng tỷ tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt, hàng tỷ tỷ tâm suy nghĩ. Mà bây giờ đó mình chỉ thấy là một cái niệm suy nghĩ nó trùng hợp như vậy, mình vội vã mình nói tất cả những gì mình suy nghĩ là nó sẽ ra đúng như vậy, như thật vậy. Thì ông nói cái chuyện đó là mình suy nghĩ đó, suy nghĩ tầm bậy không. Sư nói với thầy: thưa thiền sư, tôi có nghe thầy kể chuyện này lâu lắm rồi, nhưng cứ tưởng là cô ta tập thiền với thầy trước khi cô con trai cô chết. Không, lúc cô tới đây thôi là con trai cô đã chết rồi. Cái tôi, cô không tập thiền với tôi. Sư là lúc đó là thiền sư kể là sư lại tưởng rằng cô tới cô nói với thiền sư là tôi nghĩ con trai tôi chết. Thiền sư nói: đừng có suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ như vậy là suy nghĩ bậy bạ, không có, không, nó có chết đâu. Nhưng mà 6 tháng sau nó chết thiệt, thì cái đó là sư nghe lầm. Nhưng mà thiền sư nó nói rằng là trả lời lại cho sư là cô ta đã nghĩ tầm bậy trước đó rồi, vì vậy con cô đã chết rồi. Khi mà con cô chết rồi, cô khủng hoảng quá, cô tới đây cô mới gặp tôi. Không, lúc cô đến gần giai đoạn sắp sửa khùng tâm thần vì tin vào những gì tâm cô nghĩ, cô mới tới gặp tôi. Bây giờ tôi mới nhắc cô đừng tin mà duy trì chánh niệm thật miên mật những gì tâm nghĩ. Tôi cũng giải thích với cô là khi tâm của chúng ta buồn khổ, sân hận hay trầm cảm thì tâm có khuynh hướng suy nghĩ rất tiêu cực. Lúc cô suy nghĩ rằng con mình sẽ chết, tâm của cô lúc ấy không an ổn mà buồn khổ trầm cảm gì đó. Sở dĩ mà nó nghĩ rằng con mình sẽ chết là ông thầy sư ông đoán là lúc mà cô nghĩ như vậy là tâm cô nó rất là buồn bã, nó rất là trầm cảm. Khi mà tâm của mình nó buồn bã trầm cảm là cái khuynh hướng của nó là suy nghĩ chuyện tầm bậy không. Đây là tương quan nhân quả giữa trạng thái tâm và sự suy nghĩ. Đứa con cô chết là do nghiệp lực hay tuổi thọ của nó hết, chẳng có liên quan gì đến những suy nghĩ trong tâm của mẹ nó cả. Thế mà vì tâm si che án, cô này ghép hai cái vào một cho nó là có sự liên hệ, rồi sợ hãi, rồi âu lo, đến nỗi gần điên loạn. Quý vị thấy có khùng. Cái chuyện con cô nó chết là do nghiệp lực của nó. Nếu mình hiểu một cách rõ ràng như vậy, mình phải mình suy nghĩ người ta chết là người ta chết rồi, mình suy giải thích như vậy. Rồi bây giờ cái chuyện gì cô suy nghĩ trong tâm, nó có tính cách tiêu cực là tại vì tâm cô nó đang buồn, đang khổ, nó trầm cảm. Mình không biết cái gì, ôm hai cái mình ráp rồi. Và vì mình ráp rồi như vậy, do đó mà mình đến nỗi mình sợ hãi, lo âu và đến nỗi gần điên cuồng. Điều tôi muốn nhắc là khi tâm không hiểu rõ thật sự tương quan nhân quả giữa các sự việc xảy ra, tâm si sẽ nhảy vô và giải thích theo kiểu của nó, kiểu giải thích sai lầm và rất là nguy hiểm. Đôi khi có nhiều sự cố nó xảy ra trong cuộc sống của mình, tại vì mình không hiểu nhân quả, mình không biết từ đâu nó tới và mình không hiểu rõ tại sao như vậy, thì mình giải thích thì ông nói lúc bây giờ là tâm si. Vì mình người thế gian là mình là người phàm, tâm si mình rất là nhiều, nó sẽ nhảy vô, nó giải thích và nó giải thích theo kiểu đó, rất là điên khùng của nó. Hãy kiểm tra tâm mình, bạn sẽ thấy rõ là khi tâm yên ổn vui vẻ thì những dòng suy nghĩ cũng rất tốt và rất tiêu cực. Ngược lại, khi tâm của bạn buồn bã, đau khổ, đau đớn, trầm cảm thì tâm suy nghĩ toàn chuyện buồn, chuyện tiêu cực không thôi. Cảm nhắc mình như vậy là hễ khi nào mình thấy cái tâm mình nó suy nghĩ toàn chuyện tiêu cực quá là mình cứ kiểm tra lại, có thể là những cái trạng thái tâm của mình nó buồn bã tiêu cực, đau đớn kìa lắm, do đó là mình suy nghĩ kiểu đó. Rồi bây giờ cô này cô trình một cái trường hợp khác nữa. Đó là con nhớ một lần khi con tu tập ở Phước Sơn tham gia khóa thiền niệm tâm, lúc đang ngồi theo dõi phòng xét thì hình ảnh của một cô tu nữ hiện ra. Cô này là cô chuyên môn lo về vấn đề mà kêu thường sinh đi trình pháp đó, cô Diệu Thanh đó. Hình ảnh của cô tu nữ Diệu Thanh thì xuất hiện đến gần con. Bây giờ con có cảm tưởng như ai đang sờ vào vai và mở mắt ra, đúng là cô Diệu Thanh đến gọi con đi trình pháp. Thầy sư nói đừng tin vào những gì hành giả thấy, biết nó vậy, bỏ qua thôi. Rồi vị này kể tiếp nữa, một lần con đi nghe pháp về, nằm thư giãn trên giường, mắt nhắm, toàn thân hoàn toàn thư giãn. Thình lình con thấy mắt sáng như có hàng chục bóng đèn soi vào. Trong ánh sáng trưng đó, con thấy rõ hình dáng, khuôn mặt, y áo của một sư cô cùng tu với con ở đây. Con thấy rõ từng chi tiết, tưởng là mình đang mơ, nhưng con biết là mình không ngủ và đang thức và rất tỉnh. Thầy sư trả lời, những hình ảnh này đều giả, nó là khái niệm chạy theo chúng hành giả không tu tập chút nào mà chúng ta đang xem phim ảnh đấy. Thầy sư nói khi mà mình thấy những hình ảnh, trong khi mà mình nhắm mắt mà mình thấy những hình ảnh như vậy thì nhắc mình đó là những ảnh ảo, giả, không thật. Bỏ nó đi, đừng có theo nó. Còn mình nếu mình chạy theo nó là mình không tu tập chút nào hết. Lúc đó là mình có xem phim chứ không phải là mình tu. Chúng ta là hành giả thiền tứ niệm xứ, không chạy theo những hình ảnh này, không thích thú quan sát chúng, mà phải trở lại quan sát thân hay cảm giác trong thân. Thay vì bây giờ mình hỏi là mình thức hay ngủ, lúc bây giờ nếu là mình tu tập hãy trở lại, không nhắc vậy, trở lại quan sát hơi thở, trở lại quan sát cảm giác ở trong thân, để biết qua chuyện là lúc đó là mình như thế nào. Rồi thầy cũng kể trường hợp tương tự của chị của thầy. Chị tôi cũng gặp trường hợp tương tự, đang ngồi thiền tự nhiên thấy một con ma nó tới. Chị của thầy đó quý vị, cô ta vội rải tâm từ và chia phước cho nó. Ma hoan hỷ quá, nhận phước xong bỏ đi. Nhưng một lát nó dắt đến những con ma khác và chị ấy lại tiếp tục rải tâm từ và chia phước. Ông thầy xương quá, bà ngồi đó suốt ngày, bà cứ nha 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 cái miếng nghiện và chia phước. Ngồi một tiếng đồng hồ cứ nhiên ma, thấy con ma này tới, ma kia tới, ma này tới, ma này đi. Rồi cô ngồi đó cô cứ nha nha cái chia phước cho nó. Ma hoan hỷ nhận phước xong bỏ đi, nhưng một lát nó dắt đến những con ma khác và chị ấy lại tiếp tục rải tâm từ và chi phước. Cả giờ ngồi chẳng tu miếng nào hết, cứ ngồi đó mà chi phước cho chúng nha 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 suốt ngày. Ma đây là tiếng miếng, trong phải nha nha là tiếng mèo kêu đó nghe quý vị. Con ma đâu có thật, nó do tâm tưởng tượng tạo ra. Vì chị tôi không biết nên cứ nghĩ rằng những hình ảnh này là thật, chạy theo chúng và tâm bày ra một câu chuyện. Thấy dễ sợ không? Và thầy sư nói và chỉ tôi là tin tưởng là chuyện thiệt, có thật vậy, ma có tới thật và nó dắt nhiều tới, nhiều người tới để xin phước. Những hình ảnh này rất rõ nét nên người ta tin chúng là có thật. Như khi bạn nằm ngủ mơ chuyện gì buồn, câu chuyện hiện ra như thật, tâm phản ứng khóc rất dữ, bị vì bạn nghĩ ra là có thật mà. Là y hệt khi mình nằm mơ vậy, khi mình bị ai đánh, ai rửa, hay là người xô mình ra, mình tưởng như có chuyện có thật, là mình thức dậy là mình hốt hoảng, đôi khi mình khóc lóc nữa, hay là mình thấy người trong gia đình mình chết rồi, vân vân. Giấc mơ đấy mà mình tưởng như thật, thì những cái người nào mà thấy những hình ảnh này họ cũng tưởng như thật, bởi vì nó quá rõ nét. Nguyên tắc tôi cần bạn, các bạn phải nhớ, khi mắt nhắm mà thấy một cái gì đó là giả, đó là ảo, do tâm tạo nên bởi sự tưởng tượng, và tưởng tượng để đến từ tâm suy nghĩ. Đọc lại chỗ này nè, nguyên tắc là khi bạn mắt bạn nhắm mà bạn thấy một cái gì, cái đó là giả, cái đó là ảo, tạo nên bởi sự tưởng tượng, mà sự tưởng tượng này đến từ tâm suy nghĩ. Vì vậy hễ người nào mà tâm suy nghĩ càng nhiều thì tưởng càng nhiều, thì ưa thấy những cái này. Mình không thích thú quan sát chúng vì nó là pháp tục đế, mà hãy quan sát pháp chân đế, đối tượng và tâm biết. Thưa thiền sư, trong một năm thiền sư mới nói là những cái nằm, cái mà mình nằm ngồi thiền hay là mình nằm thư giãn rồi vậy, nhất là mình thiền nằm mà mình thấy, thì cái đó là gọi là tưởng tượng. Và còn một cái nữa cũng gọi là tưởng nữa, đó, tiếng Việt Nam đôi khi nó hơi lẫn lộn, gọi là sanya. Thì cái tưởng là một bộ nhớ. Ê, quý vị nghe, có một vị hỏi là năm 2006, thầy nói mình cần tưởng sanya để sinh hoạt. Sanya là một sinh hoạt của tâm, gọi là tưởng đó, vận hành theo một quy luật của nó. Nó gần như là cái bộ ghi âm. Khi mà mình thấy một đối tượng nào đó là tưởng nó ghi liền, cái này là cái gì, nó nhớ, nó dư trong này. Nhưng mà còn thực tế không, ví dụ như quý vị gặp sư, quý vị biết là sư nói là sư Trí Dũng, thì cái tâm của mình nó ghi tất cả những cái hình ảnh về này, mình giữ trong này. Lần sau quý vị gặp sư lại, quý vị biết đây là sư Trí Dũng. Thì cái ông Trần Sơn nói mình cần cái tưởng để mình sinh hoạt. Nhưng mà ngài cũng nói rằng khi ngồi thiền tâm yên, tâm an định, thấy hình ảnh hay là thấy ánh sáng cũng gọi là tưởng, vậy chúng khác nhau thế nào? Vì vậy khi quý vị dùng danh từ, quý vị rất cẩn thận, nhất là trong khi quý vị tình pháp, thì cái gì mà quý vị thấy nó bày ra, nó làm hình ảnh người này người kia, cái đó là dùng chữ tưởng tượng trong cái tâm tưởng. Trả lời, khi ngồi thiền hay nằm, tâm yên thấy hình ảnh gọi là tưởng tượng, tiếng Mỹ gọi là imagination. Tâm đang tạo ra một cái gì đó, Ngược lại sanh nha tức là tưởng uẩn, là một trong năm uẩn, hoạt động như một bộ nhớ, tưởng ghi nhận người, ghi nhận những dữ kiện thực tế, người hoặc gì đó. Cách đó khi cần nó giúp tâm nhận ra đối tượng là ai, cái gì, vật gì, chỗ nào, vân vân. Khi ngồi tâm nhớ về một hình ảnh nào đó đã thấy trong quá khứ, muốn suy tới nghĩ lui về hình ảnh này, với định do thiền tập, hoặc giả là cái tâm mình lúc bây giờ nó rất an tĩnh. Mình ngồi thiền, ông nói mình ngồi thiền, mình đã, cái tâm nó nhớ về một hình ảnh nào đó mà mình đã ghi trong quá khứ, mình đã gặp trong quá khứ. Ví dụ chẳng hạn như có một vị, một năm tới đây rồi, trước khi mà vô thiền á, đi thăm đền Suragon, tháp bà Suragon đó, về ngồi thiền thấy toàn tháp bà không. Là tại vì sao? Là mình coi rồi, tại vì cô này cô đi vào cái đêm mà ra hạ, cô đêm ra hạ là có thấy đèn thấp ở Suragon, cô rất là ấn tượng vì cái hình ảnh nó nằm ở trong tâm này. Cô ngồi thiền là cô thấy cái đền, cái chùa Suragon. Khi ngồi thiền tâm nhớ về một hình ảnh nào đó đã thấy trong quá khứ, muốn suy tới nghĩ lui về hình ảnh này, và với định do sự thiền tập, tâm sẽ tạo ra những hình ảnh rất sống động, rõ ràng như thật. Trong suy nghĩ của chúng ta chứa rất nhiều hình ảnh, âm thanh, mùi vị, nên đôi khi tâm suy nghĩ nói qua nói lại trở thành một cuộc đối thoại giữa hai người với hai giọng nói khác nhau, mà cái đó là tâm của mình, không có ai hết. Vì vậy có một vị trình với thiền sư là nói rằng là cái tâm tưởng của con rất là mạnh. Khi con nhớ tới sư Trí Dũng, là con nhớ tới thiền sư, là con có cảm tưởng như con ngồi hai người nói chuyện qua nói chuyện lại. Mà thiền sư nói cái này là tâm của mình. Và nếu mà mình không cẩn thận, cái này nó dễ đưa đến cái dạng tâm thật. Có một năm có một vị mà từ bên Phước Sơn nhờ sư qua hỏi thiền sư là tại vì vị này bị điếc lỗ tai, cái gì đó không biết, cái gì nó xảy ra mà bị điếc lỗ tai, thì ông kể cho sư ông ấy. Hồi đó đó là ông làm ở trong cục quân y đó, có một cái ông tới ông hỏi chú có muốn hành thiền không. Nên trả lời dạ có, hành thiền cách sao đó, nó chỉ tôi coi thử. Ông nói dễ lắm, về thắp tôi ba cái nhang, rồi ngồi cứ nhìn cái nhang, nhắm mắt lại, mở mắt ra, nhắm mắt lại, mở mắt ra, đến chừng nào mà chú nhắm mắt mà chú thấy cái nhang mà nó ở trong mắt mình á, mấy cái đếm đỏ, cái đốm đỏ là cái đó là tốt rồi đó, giống như tự tướng vậy đó, nghe không. Ông này về làm theo, làm theo, mà cái ông kia cũng không biết nguồn gốc ở đâu nữa, ông nói tôi tập theo vậy thôi. Thì ông nói tôi tập một lát rồi tôi thấy của làm như sao cái nhang ở giữa nó hơi rung rung. Ông ngồi suy nghĩ của cái nhang giữa nó rung mà sao còn hai cái nhang hai bên nóng rung, không biết cái nó có rung không, nó rung thiệt. Chỉ nghĩ một cái nhang giữa thôi mà hai cái nhang hai bên nó rung. Rồi ông nói ủa nó rung vậy, rồi mở mắt ra nữa dòm nữa thấy làm như nó muốn quay. Ông nói ủa nó quay thiệt không, là nó quay thiệt. Nghĩ cái gì ở trong tâm nó làm theo như vậy. Và ông nói khi mà ông đạt đến cái giai đoạn đó là những cái chi mà ông làm vợ ông làm ở nhà đó, ông ở trong trại lính đó, biết hết rồi. Thì thiền sư này nói cái đó là thần thông đó, một dạng là thần thông nhưng mà điều nó yếu thôi. Rồi một cái câu chuyện tương tự nó xảy ra bên Myanmar đó, một cái ông cũng như vậy nữa. Khi mà ông đạt được cái giai đoạn như vậy đó, cái sư mà bên Việt Nam á là không biết tập như thế nào, một lát ở trong này nó nói rất là dữ và cuối cùng nó nổ làm biết cái tai ông ấy. Còn cái ông mà bên Myanmar đó, thầy nói rằng là ông tới đây, ông cũng kể như vậy là ông cũng tập, ai chỉ trong tập đó, khi định tâm rất là mạnh thì bắt đầu ông thấy ông phát triển được thần thông, bằng cách là ông để ý, ông thấy hễ mà người nào mà mất đồ là ông có thể chỉ được. Ai mất cái gì lại hỏi ông, chỉ là cái đó là mất nằm ở đâu đó. Lúc đầu ông làm, có tính cách kêu bằng là miễn phí thôi, làm giúp người ta thôi. Nhưng mà ông không dám lấy tiền, nhưng mà từ từ đó, từ từ cái danh cái lợi nó vô từ từ. Thì thấy người ta đưa tiền ông không lấy, thì người ta cho đồ, bắt đồ. Trong khi mà ông làm như vậy, ông cũng muốn là muốn làm cho người này làm người kia để được người ta biếu tặng cái này cái kia. Thế là thầy sư này nói bắt đầu lúc đầu thì ông nói đúng, nhưng mà từ từ tại vì thiền não nó chen vô, ông nói bắt đầu sai, ông cũng hiểu tại sao sai nữa. Ông hiểu tại sao mà hồi trước ông nói đúng, biết mất cái gì ông chỉ đúng như vậy, mà bây giờ nói không đúng, thì là ông không hiểu rằng là cái tâm tham của ông đã chen vô rồi. Khi tâm tham nó chen vô, cái định tâm này nó không còn được trong sạch nữa. Thế là ông nói tầm 7-3. Cuối cùng anh chị em biết sao không, bắt đầu là ông bực là tại vì sao mà hồi trước ông nói được mà bây giờ ông nói không được, là thế là ông nói qua nói lại trong tâm. khi mà thấy gặp ngài Thượng Sư là bây giờ ở cái tình trạng là quá tệ hại, trong này nó lan làm cúng sùng trong này, đôi khi nó nói tiếng Tàu, tiếng Việt, nó nói đủ tiếng Việt, không có cách phải nói tiếng Miên nó đủ thứ tiếng trong này. Thì thầy nói rằng là đó, ông lại đây ông gặp hòa thượng, ông hỏi hòa thượng có cách nào mà giúp ông được không. Hòa thượng kêu thầy xuống, nói ông này đó bị như vậy đó, thôi bây giờ giúp ông coi thử gì, kêu ông giữ trách nhiệm đi, kêu ông duy trì trách nhiệm, đừng có chạy theo cái tâm ở trong đó nó nói cái gì, cứ biết, cứ hay biết, hay biết gì đi. Mà thầy nói tôi xuống, lúc đó tôi cũng mới vô làm thiền sư, với tôi mới mà có chừng được chưa tới một năm nữa. Hòa thượng kêu xuống, tôi phải xuống. Hòa thượng nói chỉ trong này tập thiền đi, chỉ 3-4 ngày mà thấy mà không bớt là đuổi, không tập nữa, tức là thấy mà nhắm mà không dứt được nữa thì tôi thả trong đi chứ còn cũng giải quyết được nữa. Thiền sư nói khi mà tôi xuống mà tôi gặp ông là ông cầm cái quạt, phải tại sao mà anh quạt như vậy, nó la ông sùng trong này tôi chịu nổi, nó la quá chịu nổi, tôi quạt tôi nó đi đuổi, cầm quạt nó. Nhưng mà thiền sư nói tưởng cái quạt nào mà đuổi, tại một trung tâm mà tâm nó nói. Vì vậy cái chuyện mà nó qua nó lại, nó tới nó lui ở trong tâm mình, đôi khi là mình nói không, mà nói nhiều ngôn ngữ khác nhau nữa, tại vì mình học nhiều thứ tiếng mà. Chẳng hạn như mình học mình biết tiếng Miến, tiếng Anh, nói tiếng Việt, đôi khi mình nói tiếng Tàu, xí xô xí xa nữa, 4-5 tiếng trong thể nói tùm lum tà la. Nhớ đừng có học nhiều tiếng quá không chừng nữa. Như vậy cái bài này còn cuối cùng nữa, sư đọc cái gì nghe một cái bài mà một vị hỏi liên quan tới những cái hiện tượng tương tự như thầy là vấn đề linh cảm. Thưa thầy, trong cuộc sống có những chuyện con hoạch định trước nhưng không xảy ra, ngược lại có những việc không tính gì cả nhưng cảm nhận sẽ xảy ra thì xảy ra thật. Như vậy cái đó là gì? Điều này có thật hay không? Xin thầy giải thích vấn đề linh cảm. Thầy nói nếu dựa theo luật nhân quả thì nhân đủ quả trổ, dù hành giả có kế hoạch trước hay không. Một đôi khi mình kế hoạch nhưng nhân duyên chưa đủ thì không thể nào xảy ra được. Một đôi khi tâm cảm nhận gì thì xảy ra y như vậy, cái này có thể chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Vì vậy khi mà cái vị này hỏi về vấn đề linh cảm thì thầy cũng trả lời như hồi nãy mình nghe vậy, là có thể là có một sự trùng hợp. Linh cảm có liên quan tới trí tuệ và kinh nghiệm sống, kinh nghiệm nghề nghiệp. Ví dụ những người làm ăn buôn bán lâu năm, nhìn tình hình chung quanh, họ có thể đoán được cái gì sắp xảy ra và kế hoạch làm ăn theo hướng đó. Hoặc giả các chuyên viên khí tượng dự báo trước thời tiết. Linh cảm tùy theo mức độ của sự hiểu biết và sự chính xác, khoảng 80% nên không có gì chắc chắn hết. Vì vậy ông nói rằng là hễ mình đã nói tới vấn đề linh cảm thì ông nói đừng có chắc, có thể là có một cái sự trùng hợp. Và nếu mà cái xác suất mà có đúng chăng nữa thì 70-80% thôi. Đây không phải là thần thông mà là trí tuệ. Trí tuệ giúp cho hiểu cái gì sẽ xảy đến, thần thông thì là nhờ vào định tâm. Hồi xưa lúc ba tôi đến xuất gia giao duyên với hòa thượng Sĩ Vũ Minh, còn 2 ngày nữa mới hết thời hạn giao duyên, thì ngài hòa thượng kêu lên và bảo ba tôi xả y về nhà đi. Ba tôi không biết tại sao mà hòa thượng nói như vậy, mà hòa thượng kêu thì phải xả y về thôi, còn 2 ngày nữa thì sẽ xả y. 2 ngày sau đó, người Myanmar tấn công đốt phá nhà cửa tiệm ăn của người Tàu trong thành phố Yangon. Tình hình rất nguy hiểm nếu ba tôi không có mặt ở nhà. Ai cũng nói là hòa thượng có thần thông, nhưng tôi biết không phải như vậy. Trí tuệ tâm sáng suốt thấy cái gì đang xảy ra bây giờ, ngài đoán được chuyện sắp tới. Đơn giản có thể thôi, chẳng phải thần thông. Thưa thiền sư, một vài năm trước, lúc Chư Tăng xuống đường biểu tình, phản đối nhà nước Miến Điện không chịu ban hành những giải pháp cụ thể giải quyết nạn giá cả leo thang, quân đội thẳng tay đàn áp, Chư Tăng lúc đó thời gian biểu tình rất là dữ. Thì có một vị hỏi rằng là nếu hòa thượng còn sống, mọi sự sẽ không đến nỗi tồi tệ như thế, có phải không? Có một người nói như vậy. Nếu hòa thượng Sĩ Vũ Minh sống thì Chư Tăng không bị chính phủ đàn áp như vậy. Nói câu đó có đúng không? Thiền sư trả lời không, tôi không dám nói như vậy. Thầy tôi có còn sống hay không cũng chưa chắc đã giúp được gì. Một lần tôi đi theo thầy vô rừng, trên đường từ rừng trở lại thành phố Yangon, một số sư và dân chúng xuống đường tấn công nhà cửa của người Hồi giáo. Hòa thượng bây giờ im lặng, không nói gì, chỉ nhắc tài xế tránh khỏi khu vực ồn ào rối loạn và nói rằng là hãy về đi về chùa càng sớm càng tốt. Có một vị sư bị yết rất nặng, hồi trước ở thiền viện Sư U Minh cũ, nói gì muốn sư hiểu phải la thật lớn. Sư này bị bệnh phải nằm nhà thương, nằm trong đó khoảng một thời gian thì có người về trình với hòa thượng Sư Minh rằng: dạ thưa ngài, sư này la rất lớn khi người ta tới gần và nói. Vị này nói rằng: tôi nghe tiếng bộ hay sao? Chỉ về thưa với hòa thượng vậy thôi, nói rằng là sư đó là điếc nặng lắm, bây giờ nằm trong nhà thương á, mà sao khổ quá à? Không biết sao mà tới gần gần đó, nói chuyện với ông như bình thường, tại vì ông điếc mà. Ông cứ ha ha ha, người ta lại người ta nói. Vì lần này sư la lên, sư nói: tôi nghe chứ sao mà bộ cái sư tưởng tôi cũng nghe sao? Tự nhiên sư nổi giận. Lúc bây giờ thì ngài nói rằng: vậy là chắc sư này không còn sống bao lâu nữa. Và thượng sư Minh nói vậy: chắc sư này không sống bao lâu nữa. Và y hệt như thế thì sau này sư này chừng một hai ngày sư này chết mất tiêu. Hòa thượng giải thích cho thầy, hoa sắp tàn sẽ nở thật đẹp, hay lửa hoặc đèn sẽ cháy xanh lên trước khi tắt, năng lượng còn sót sẽ dồn lại và người bùng lên trong lần chót. Người có trí tuệ không cần tới gần, ở xa nhưng nghe nói lại sẽ đoán được chuyện gì xảy ra và sắp xảy ra và sẽ xảy ra. Trong trường hợp mà hòa thượng nói rằng là cái vị này sắp chết, tại vì hòa thượng biết rằng là cái ngọn đèn mà trước khi mà nó tắt á, tự nhiên nó sáng lên một cái. Sư này cả gần cả mấy chục năm nó biết không, bây giờ gần chết tự nhiên nó bắt đầu nghe nó lại. Thì hòa thượng mà nghe cái tình cảm mà khác lại như vậy, ngài đoán là vị này sắp chết và vị đó chết thiệt. Một vị sư cũng chết ở tại thiền viện Sư Minh đây, ở tại ngoài này. Ông này biết sắp chết nên yêu cầu tới chở gần, đến gần hòa thượng. Và khi mà ông này ông tới, hòa thượng có vô thăm và hòa thượng nói rằng ông sẽ chết thôi. Tại vì khi mà hòa thượng tới đó, ông này ông thấy hòa thượng đó, ông mừng cái lắm. Ông ở bên chùa cũ mà ông nói rằng: có vị nào giúp tôi đem tôi qua gặp hòa thượng được không? Tại vì hòa thượng lúc đó bây giờ từ chùa cũ qua tới chùa mới, ông nằm ở chỗ cái khu vực văn phòng, có ai đem giúp cho ông qua gặp thì người ta chở ông qua nằm đó. Và ông khẩn khoản đi mời hòa thượng tới. Hòa thượng tới, ông cắp tay, ông sám hối hòa thượng, nói chuyện rất là vui vẻ với hòa thượng. Nhưng mà hòa thượng tuyên bố tôi sẽ chết. Đúng như vậy, chừng một hai ngày sau ông chết. Tất cả những cái này thiền sư của mình nói rằng là không phải hòa thượng có tầm sông đâu. Tôi ở gần hòa thượng tôi biết, ngài có trí tuệ, ngài nhìn, ngài biết. Bởi vì rất là nhiều người học trò của ngài chết, và xung quanh ngài rất là nhiều người chết, do đó ngài cảm nhận, ngài biết. Thế cái câu thể mà người nào mà tỉnh táo quá mà trong phút chót sắp sửa đi rồi đấy. Thôi hết rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.